Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, tuần trước chúng tôi đã mời quý thính giả nghe phần 1 của bài thuyết trình của nhà văn, nhà thơ Võ Văn Ái tại buổi ra mắt thơ tù của Hòa Thượng Thích Quảng Đầu tại khóa tu học Phật Pháp do Hòa Thượng Thích Chánh Lạc tổ chức tại Chùa Như Lai, thành phố Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ cuối tháng 7 vừa qua. Hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả nghe phần cuối của bài thuyết trình ấn khẩu của nhà văn, nhà thơ Võ Văn Ái nói về nội dung và ý nghĩa của tập thơ tù của Hòa Thượng Thích Quảng Đầu.
Dưới cái chế độ cộng sản thì tăng là gì? Ở miền Bắc, Hòa Thượng đã viết một cái bài gọi là Kiền Tướng Đổi Làm Phất. Trong những năm 60 ở Hải Hưng đó, dưới thời cộng sản cái gì thi đua hết. Đến nỗi chư tăng phải đi gánh phân. Rồi ông Hồ Chí Minh mới tặng cho một vị sư ở Hải Hưng là một cái văn bằng gọi là Kiền Tướng Đổi Làm Phất. Đi gánh phân rất là giỏi. Mà trong khi đó một vị cao tăng là dạy dỗ giáo hóa cho quần chúng một cái giáo lý cao cả của Đức Phật, mà bây giờ đây phải đi gánh phân mà được ông Hồ Chí Minh cho là kiền tướng đổi làm phân. Và cái câu đó viết như thế này: Hòa Thượng thầy vua trong thời Lý, thiền sư trì nước thuở triều Trần, ngày nay sự nghiệp phò cách mạng, nhà sư kiền tướng đổi làm phân. Thấy có thảm thiết không? Mình thấy dưới cái thời mà thời Lý đó thì những cái vị quốc sư như là thiền sư Vạn Hạnh, thiền sư Quân Việt, hay là thiền sư Trần Thái Tông là một vị vua cư sĩ, mà bây giờ đây thì một vị cao tăng phải đi gánh phân còn được khen, thì mình thấy cái đạo lý nó đạo điên vô cùng. Và dưới cái chế độ đó là tăng, còn ni thì như thế nào? Ni thì có một bài thơ tên là Sư Bà Nghiện Rượu, Hòa Thượng viết như vậy: Bà là ni mà tu đạo vô, đôi khi cũng niệm tiếng Nam Mô, tôm bay ráng mở sới lưng chảo. Tôm bay đây là cái con cào cào đó, lấy bắt con cào cào bỏ lên chảo rồi chiên mà ăn. Tôm bay ráng mở sới lưng chảo, rượu để ngâm trăng nín cả vò. Gà thiến cân năm kêu còn nhỏ, tức là phải hai cân, con gà phải nặng hai cân thì sư bà mới ăn, chứ còn nửa cân thì là cho chê ít, nhỏ quá ăn không được. Gà thiến cân năm kêu còn nhỏ, cá mè cắt bốn bảo chưa to, con cá mè phải lớn để cắt làm bốn khúc thì sư bà mới ăn đó. 87 tuổi tu còn mạnh, tu còn mạnh đây không phải là tu hành đâu, tu đây là uống rượu đó, tu còn mạnh. Tổ quốc ghi công sướng thấy một đó. Sư bà ở trong một cái chế độ cộng sản nó như vậy đó, là bởi vì người cộng sản họ tạo ra những cái chư tăng, những cái chư ni để mà làm cán bộ, để mà nắm giữ, nắm kiểm soát quần chúng, chứ không phải là những chư tăng chư ni thật như chúng ta thấy ở miền Nam đâu. Thì đó là cái cảnh của chư tăng chư ni qua hai cái bài thơ mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị ở trong cái tập thơ tù. Và chính cái cảnh chướng tai gai mắt đó là bởi vì như quý vị biết, ở miền Nam mình từ năm 75 tới nay, cán bộ cộng sản, 3.000 công an cộng sản đã du nhập vào trong giáo đoàn tăng đoàn của Phật giáo, cũng cào đầu, cũng mặc áo thề tu như một kỹ thuật để kiểm soát Phật tử và dò la Phật giáo của mình. Thành đó là những vị không phải tăng, không phải ni đâu, nhưng mà đó là những đảng viên cộng sản gia nhập vào trong giáo hội để mà kiểm soát Phật giáo đó. Thì chính vì vậy hòa thượng mới có làm một cái bài thơ gọi là gửi sư cụ đảng viên. Sư cụ mà sao là đảng ta, bởi vì nói gì đảng ta hết đó, chứ không phải là nói về giáo lý của Đức Phật. Sư cụ mà sao là đảng ta, hỏi ông chính hay là ông tà, ăn cơm của Phật ông phản Phật, làm việc nhà ma ông theo ma, chó gà cá lợn mê bỏ mẹ, tức là vô đi tu mà không có ăn chay, chỉ có ăn chó gà và heo rồi thôi, hành hè tỏi riêng khoái thế cha, sao không mặc quách manh áo giấy, khoác làm chỉ nửa tấm cà sa. Đó là cái bài tào phú cho những cái vị đảng viên mà đi vô tu hành để mà kiểm soát Phật giáo, chứ không phải là để mà giáo hóa quần chúng của Phật giáo. Và trước một cái cảnh xáo trộn luân thường đạo lý như vậy đó, thì hòa thượng Quảng Độ hành xử như thế nào? Không có lẽ hòa thượng cũng hành xử như cái bà ni, như cái ông tăng mà chúng ta vừa đọc đó hay sao? Trái lại, hòa thượng vẫn giữ được cái đạo phong của một vị cao tăng. Đó, hòa thượng viết trong cái bài tự thuật: sống giữa trần ai cảnh phủ phàm, con thuyền nước sóng cứ hiên ngang, đã tùng đấu sờ làm sương trắng, là cúc nào kinh trần gió vàng. Đó là cái phong thái của một cao tăng Phật giáo. Trong cái bài từ thang thì chúng ta thấy rất rõ cái cá tính của hòa thượng: thông già đứng tựa sườn nón lớn, gió giật hò reo thổi chẳng siêu. Một vị cao tăng là như một cái cây thông, không có cái gì có thể làm siêu độ cái cây thông đó. Và qua cái bài từ trào, tức là từ mình trào phúng lấy mình, thì hòa thượng cũng đã viết như thế này: quá bao chế độ lưng vương thẳng, tại mấy phen tù lưỡi chẳng cong, không có bao giờ khuất phục hết. Đó là cái tư thái của một vị cao tăng Phật giáo. Và cái tâm Phật vô lượng của hòa thượng Thích Quảng Độ đó là một cái vị cao tăng đã đắc pháp qua cái bài Tâm Cực Lạc, có cái câu rằng: thời gian khoảnh khắc tài tâm ta, sen nở vừa sống thấy Phật Đà. Chúng ta mới thấy rằng một cái người bị tra tấn, bị đàn áp, bị tù đày mà thấy một cái cảnh trời giải thoát, giống như là một cái người sống trong thời bình. Thành như vậy mới thấy cái tính chất từ tài của một vị cao tăng Phật giáo. Hoặc là trong cái bài Mùi Thiền, chùa Hòa Thượng viết rằng: ngục thất dầu sôi thành cám lồ, lão tù lửa bỏng hóa hồng liên. Ở trong ngục thất, dầu sôi lửa bỏng như là cái cảnh địa ngục đó, mà hòa thượng xem những cái cảnh đó giống như là cái nước cam lồ của Phật. Và lửa bỏng cháy lên, đốt cháy con người, đốt cháy tâm can của con người, mà ngài vẫn thấy như một đóa sen hồng nở ra. Thì chúng ta mới thấy cái tính chất Phật, phẩm chất Phật thông qua một vị cao tăng ở nơi cái cảnh tù đày. Và chính vì đã đắc pháp như vậy, đã đi vào được cái trung tâm của đạo Phật, nhưng cái tâm hồn, cái con người nó cũng không phải là cái sự thoát tục xuất thế, mà ngài vẫn là một cái con người, một con người bình thường ở với con người để giải thoát cho những cái con người qua bốn câu thơ hết sức là đẹp, hết sức là bất ngờ. Đó là cái bài Tim Động: màn đêm dày dặn phủ xà lim, có vật gì rơi giữa khoảng im, lắng mãi tôi nghe rồi mới biết, thì ra tiếng đồng của con tim. Dễ sợ quá. Bây giờ chúng ta thử thấy rằng, bây giờ thật tình thì chúng tôi không có nhiều thời giờ để mà giới thiệu những cái vần thơ rất đẹp, rất ý nghĩa trong cái tập thơ tù này. Thành bây giờ chỉ xin kết luận ở cái điểm rằng cái vị trí của một cái tập thơ như vậy nó nằm ở đâu trong một cái nền văn học Việt Nam 60 năm qua. Thì thưa quý vị, nói chung cái nền văn học cần và hiện đại của Việt Nam trong 60 năm qua đó, nó được diễn xuất trong ba cái dòng. Cái dòng thứ nhất nó rất là diễm lệ và lãng mạn. Cái dòng thứ hai đó nó yếu điệu và có khi nó hùng tráng. Và cái dòng thứ ba đó nó đầy cái tính chất bào hành và độc đoán. Đó là ba cái dòng văn học mà chúng ta đọc được trong 60 năm qua. Nhưng mà tất cả ba cái dòng văn học lãng mạn, yếu điệu, hùng tráng hay là bạo hành đó đó, thì tất cả nó đều kêu gọi con người Việt Nam phải ra đi, thoát ly gia đình để mà kháng chiến, thoát ly gia đình để mà làm chiến tranh, thoát ly gia đình để mà phụng sự một cái đảng phái. Thì tất cả cái dòng văn học 60 năm vừa qua chỉ kêu con người Việt Nam ra đi mà thôi. Có khi là ra đi trong cái mộng tưởng, trong cái mơ ước làm cách mạng, dù là rất là mơ hồ cách mạng, nhưng mà mơ hồ lắm, mộng ảo lắm, như cái nhân vật Dũng ở trong cái tiểu thuyết Đoàn Tuyệt của Tư Lực Văn Đoàn. Đó là một cái lối ra đi như Dũng, hoặc là một cái lối ra đi âm thầm thui thủi như là trong thơ của Thâm Tâm mà chúng ta đọc được, như là ly khách con đường nhỏ, chỉ lớn không về bàn tay không. Thơ rất là đẹp, nhưng mà vẫn là một cái sự ra đi rất là mông lung, không thấy được cái đích tới. Đó là một cái văn học của 60 năm qua. Hoặc là có khi ra đi một cách rất là cách mạng, rất là bạo động, làm một cái cuộc cách mạng lăn trời lở đất, nhưng mà lại đổ máu rất là đau thương của những người cộng sản, mà chúng ta đọc được qua một nhà thơ cán bộ là nhà thơ Tố Hữu, cũng kêu gọi cái sự ra đi và lên đường như mấy câu thơ sau đây. Ta đã đi là ta quyết đi, đạp bằng trở lực vượt gian nguy, ngực còn thoái thóp tim còn đập, còn nghiến răng dương thẳng nghĩa kỳ. Rất là anh hùng. Nhưng mà cái cuộc ra đi để làm cách mạng đó chỉ đem lại sự đổ máu, sự giết người cho đất nước mà thôi, chứ không có đem lại một cái sự thanh bình, hòa ái như chúng ta thấy ở trong đạo Phật. Thì những cái cuộc ra đi nó đưa cái người dân tộc Việt Nam đi về cái phía nào? Nó không đi về phía nào thế cả. Bởi vì ta thấy rằng tất cả những cái cuộc ra đi trong những cái cuộc tranh chấp, chiến tranh, giết bóc, tù đày, chửi bới nhau đó, thì những cuộc ra đi đó nó chỉ dừng lên trong cái sự gọi là hư cấu, dừng lên trên những cái ảo tưởng và ước vọng, và đặc biệt là dừng lên trên cái sự dấn thân rất là bạo động. Đó là những cái cuộc ra đi trong lịch sử 60 năm qua mà không đưa con người tới bến bờ, như trong đạo Phật nói, đi trên cảnh sông nước mênh mông chỉ có quay đầu là thấy bến. Nhưng mà trong cái cuộc ra đi của văn học Việt Nam thông qua các đảng phái, thông qua các phong trào văn chương, nó chỉ dẫn dắt con người đi về những cái phương trời ảo mộng mà không có một cái đích tới nào hết cả. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta thấy rõ ràng vì sao mà những cái cuộc ra đi đó không đưa con người, không đưa dân tộc tới một cái bến bờ, một cái đích lý tưởng cao đẹp, là bởi vì những cái cuộc ra đi trong văn học hay trong cách mạng đó, nó không có một cái đích thăng hoa con người, nó không có một cái phương hướng dân tộc, nó cũng phi văn hóa và nó phủ định con người. Con người là một con số không ở trong một cái tập thể của dân tộc. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng đặc biệt trong những cái cuộc cách mạng của người cộng sản, nó nằm trong một cái chi lưu của một cái dòng văn hóa Mác Lê của cộng sản. Mà như chúng ta biết rằng cái dòng Mác Lê văn học của cộng sản hay là văn hóa cộng sản đó thì nó hoàn toàn là ngoại lai, nó nô dịch cái nền văn hóa của dân tộc, và nó chỉ nhào nặn ra một cái đoàn lớp trí thức ngoại lai chứ không phải là trí thức của dân tộc, và nó thủ tiêu cái tinh thần văn hóa của tổ tiên chúng ta, và nó thủ tiêu luôn cả cái con người. Trong khi đó đạo Phật rất là tôn trọng con người. Chúng ta biết rằng chính Đức Phật trong kinh sách cũng nói rằng trong 10 cõi thì cái cõi người là dễ đạt được cái giác ngộ nhất, còn cái cảnh ở địa ngục súc sinh khó mà có thể giác ngộ. Ngay cả cái cõi trời sung sướng hơn cái cõi người cũng khó mà giác ngộ lắm. Thì chỉ có cái cõi người là dễ dàng để có thể được giác ngộ. Chúng chỉ vì Phật, vì vậy mà Đức Phật rất tôn trọng con người, rất bảo vệ con người. Đạo Phật luôn luôn có một cái lòng từ bi để bảo vệ con người hơn tất cả các đảng phái chính trị, hơn tất cả các cái tiết xuất nào khác ở trong thế giới. Thì chúng ta thấy rằng cái thơ tù của cái tập thơ này trong nền văn học Việt Nam đó là nó xuất phát từ một bậc cao tăng. Tất nhiên nó xuất phát từ một cái nền giáo lý từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng cái văn học Việt Nam chủ suy ra đi mà không biết đi về đâu. Trái lại, đối với một vị cao tăng Phật giáo, đối với giáo lý đạo Phật, thì ngay cả cái thời Đức Phật thì quý vị cũng học kinh Phật đã nhiều, quý vị biết rằng cái truyền thống của chư tăng đó là luôn luôn lên đường. Chư tăng trước nhất là không có lập gia đình, không có nhà cửa. Thời Đức Phật là chư tăng luôn luôn lên đường. Và lên đường để làm gì? Lên đường để mà tiếp cận với quần chúng, giáo hóa quần chúng, giải thoát quần chúng, giải phóng quần chúng, ra khỏi cái vô minh, ra khỏi tất cả những cái khổ đau và bất công xã hội. Đó là cái truyền thống của chư tăng Phật giáo. Đó là nói trên cái hành hòa, cái đời sống hàng ngày của chư tăng. Và trên cái mặt tinh thần thì cái sự lên đường đó của truyền thống Phật giáo, tức là để chúng ta thoát ly ra khỏi cái tư kỷ, cái từ ngã của con người, thoát ly ra khỏi cái bè phái, cái đảng phái, cái triều đài, tức là thoát ly ra khỏi cả cái đài ngã của xã hội, để mà làm gì? Để mà hòa nhập vào với nhân loại, với con người, với vũ trụ, để mà cứu thoát, giải thoát cho con người. Thì đó mới chính là sự lên đường đi tới một cái đích lớn của đạo Phật, tức là giác ngộ cho con người khỏi vô minh và đau khổ. Thì tôi thấy đó là cái vị trí, cũng là cái lý tưởng của một cái nền văn học. Nó được diễn tả qua ít nhất trong cái tập thơ tù mà hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị. Thì mong rằng nếu quý vị có dịp, nên có một tập thơ này để mà đọc những cái bài thơ của một người đã bị giam hãm trong tù đày, và đã nói lên cái cảnh khổ. Mà đây không phải để tố cáo, để chửi bới, mà nói lên cái sự ưu tư tới con người và muốn giải phóng con người. Đó là cái ý nghĩa và cái vị trí của thơ tù trong cái nền văn học cần và hiện đại của Việt Nam. Để kết luận, chúng tôi xin được tâm sự chia sẻ với quý vị hai điều mà chúng ta thường nghe, thường thấy trong cái thời gian qua. Thì quý vị cũng biết rằng những cái thế lực xấu, đặc biệt là chính quyền cộng sản, luôn luôn vu khống cho chư tăng hàng giáo phẩm của chúng ta và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là làm chính trị. Và họ nói như vậy, họ muốn bôi xấu để nói rằng đạo Phật là chỉ nên tu học tụng kinh niệm Phật, chứ không nên làm chính trị. Rồi họ vu khống như vậy, nhưng mà thật chúng ta là những Phật tử, có bao giờ chúng ta thấy chư tăng đi làm chính trị để giành một cái ghế ở quốc hội, giành một cái ghế trong một chính phủ đâu, hay là muốn lật đổ một chính quyền để cho chư tăng lên làm tổng thống, thủ tướng? Chuyện đó không hề bao giờ thấy trong lịch sử quá khứ cũng như lịch sử hiện đại. Đó chỉ là một sự vu khống để cho quần chúng, để cho thế giới dè dặt, ác cảm với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bởi vì nói rằng Phật giáo mà đi làm chính trị là không được. Đó chỉ là một sự vu khống. Bởi vì thưa với quý vị, theo cái thiện kiến của tôi đó, chư tăng Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong 60 năm qua chỉ làm có một việc là giữ ngũ giới mà thôi. Thì quý vị biết rồi, ngũ giới là gì? Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, tức là không nói dối, và không rượu chè ma túy. Nhưng mà thưa với quý vị, khi chúng ta người Phật tử đã từ 3.000 năm nay giữ ngũ giới đó, năm giới của chư Phật, Đức Phật bày trình bày ra và để cho chúng ta tu thân đó, thì ví dụ như lấy cái ví dụ là không sát sinh, thì người Phật tử không sát sinh có nghĩa rằng không giết súc vật, và có nhiều vị ăn chay trường trai, không giết người, đó là cái không sát sinh. Nhưng mà giữ cái giới không giết súc vật, không giết người, thì đó là chỉ là cái giữ giới trên cái mặt tiêu cực đối với cá nhân mình mà thôi. Nhưng mà khi có người khác giết cha mình, giết mẹ mình, giết hàng xóm của mình, giết dân mình, thì người Phật tử với cái giới không sát sinh phải làm gì? Khoanh tay để cho người ta giết đồng bào của mình hay sao? Người Phật tử phải đứng ra chặn đứng cái sự sát sinh đó. Thì đó là giữ giới trên cái mặt tích cực. Chúng ta giữ giới tiêu cực cho bản thân chúng ta, nhưng mà chúng ta phải giữ giới một cách tích cực cho chúng sinh, cho xã hội, cho đất nước. Như ví dụ quân xâm lược ngày xưa, chúng ta thấy ba lần đánh quân Mông Cổ, thì tất cả triều đình, ngay Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị thiền sư, cũng ra cầm quân để mà chống đối cái sự giết dân Việt của mình. Thì đó là giữ giới không sát sinh trên cái mặt gọi rằng là tích cực. Hay là giữ giới không trộm cướp, chúng ta không đi ăn cắp tiền của ai hết. Nhưng mà bây giờ một cái chính phủ nó đang trộm cướp đất đai của dân chúng. Quý vị vừa nghe Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã ngày 17 tháng 7 ra thăm hàng nghìn người dân oan tại Quốc hội Văn phòng 2 tại Sài Gòn. Ngài đem tiền bạc ra tặng cho tất cả người dân oan đó, và để đồng tình với họ, giúp đỡ cho họ. Thì chúng ta thấy rằng cả một cái chế độ nó ăn cướp của quần chúng. Mà cái việc dân oan này đâu có phải là mới xảy ra 3 tuần lễ vừa qua đâu. Thưa với quý vị, trên tạp chí Quê Mẹ chúng tôi năm 1988, chúng tôi đã báo đồng cái chuyện mỗi ngày có từ 100 tới 300 nông dân từ đồng bằng sông Cửu Long lên biểu tình tại Sài Gòn năm 1988, và trong vòng nhiều tháng như vậy. Và đã có những đoàn nông dân đi ra tới Hà Nội để mà khiếu kiện về cái việc cán bộ nó ăn cướp đất, nó ăn cướp tài sản của người nông dân Việt Nam. Thì đứng trước cái tình cảnh đó, chúng ta không trộm cướp nhưng mà người khác trộm cướp đồng bào chúng ta, thì người Phật tử làm gì? Chính như Thánh Ngăn Đi đã nói, nếu chúng ta thấy một cái tên điên nó cầm dao tới giết người thì chúng ta phải giật cái con dao trong tay của cái thằng điên. Đối với người theo bạo động thì phải bắn cái thằng điên đó cho nó chết đi, chứ nó không giết người được. Nhưng mà chúng ta là những người bất bạo động, chúng ta chỉ cần tới không giết nó mà giật cái con dao khỏi cái bàn tay của tên điên đó. Thì đó là cái vấn đề giữ giới, không sát sinh, không trộm cướp. Hay là ví dụ là không tà dâm, chúng ta không tà dâm. Nhưng mà bây giờ đây bộ đội, công an bên nhà nó tổ chức những cái đường dây bán dâm. Những phụ nữ, những thiếu nhi bây giờ nó bán sang Trung Quốc, nó bán sang Đại Hàn, nó bán sang Campuchia để làm những cái nghề bán dâm. Thì chúng ta người Phật tử làm gì? Cũng phải ngăn chặn cái chuyện mà bán dâm của phụ nữ. Thì như vậy mới là giữ giới tích cực trong cái giới gọi là giới tà dâm, hay là giới không nói dối, không vọng ngữ. Chúng ta không nói dối nhưng mà cả một cái xã hội cộng sản nó in những cái hàng chục triệu cuốn sách toàn là gian dối ở trong đó, nó không cho chúng ta có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Thì người Phật tử cũng phải giữ giới, không nói dối bằng cách can thiệp để không có cái sự dối trá đối với tất cả toàn dân tộc. Thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta giữ giới, và chính các ngài lãnh đạo của chúng ta luôn luôn khuyến thỉnh chúng ta phải giữ ngũ giới, thì cái đó không thể vu cáo rằng chúng ta làm chính trị. Thì tôi nghĩ đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà chúng tôi được chia sẻ. Và cái ý nghĩa thứ hai xin nói để chấm dứt cái buổi trình bày thơ tù hôm nay, tức là có nhiều người nói: trời đất ơi, sao mà cứ đấu tranh hoài vậy, 32 năm rồi đấu tranh mà thành quả đâu, cộng sản nó vẫn ngồi trên đầu đó, thì cái thành quả đấu tranh ở đâu, thì chuyện gì mà phải đấu tranh? Bây giờ chúng ta nên thỏa hiệp với cộng sản đi, để cho nó cho mình xây chùa, để cho nó cho mình tự do tu bát quán trai, tự do ngồi thiền, tự do tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà nó giới hạn như vậy thôi. Thì khi mà chúng ta nghe nói như vậy, chúng ta cũng dao động lắm. Mình tranh đấu hoài, mình kiến nghị, mình biểu tình, mình vận động quốc tế mà không thấy thành quả gì cả. Nhưng mà nếu như bây giờ có một người hỏi chúng ta rằng: như vậy thì quý đạo hữu đã tu hành, tu học 20 năm rồi, 30 năm rồi, 60 năm rồi mà sao quý vị chưa thành Phật? Rồi người ta hỏi như vậy thì mình chán quá, mình nói thôi không tu nữa, thôi đi theo đạo khác cho rồi, không tu học nữa. Thì trong cái vấn đề đấu tranh để đòi hỏi tự do tôn giáo, để bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, nó cũng như vậy. Thì cái câu hỏi rằng đấu tranh hòa mà không thấy thành quả gì cả, đó là một cái câu hỏi của cái dòng tư tưởng nhì nguyên, chứ không phải là cái dòng tư tưởng bất dị của Đạo Phật. Đạo Phật không hỏi cái cách đó. Đạo Phật là Bồ Tát, thấy dân kêu ca thì là xông vào Đức Địa Tạng, xuống địa ngục, và quyết ý thề rằng bao lâu còn một người trong địa ngục tôi chưa thành Phật. Thì đó là cái con người Bồ Tát, không có đặt vấn đề thành quả, phải thực hiện cái giáo lý từ bi đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái câu hỏi rằng tại sao chưa có thành quả đó là bởi vì chúng ta ở trong một cái dòng thời gian không phải theo cái quan niệm của Phật giáo. Đó là một cái dòng thời gian theo cái tuyến theo cái đường thẳng tuyến tính, tức là chúng ta chỉ đi từ một chấm tới một chấm, hễ cứ tranh đấu thì phải có thành quả. Nhưng mà cái thời gian của người Phật tử là một cái thời gian theo cái tuyến nhân quả, chúng ta gây nhân thì mới có quả, chúng ta có tranh đấu chúng ta mới thành công, chúng ta có phát nguyện trở thành là một vị Bồ Tát thì chúng ta mới có thể cứu nhân độ thế. Thành không nên rơi vào cái sự dao động do những cái thế lực ác, và trong đó có người cộng sản, làm cho chúng ta chán nản để chúng ta không tiếp tục cứu nhân độ thế nữa, không tiếp tục cứu cho tất cả thầy tổ chúng ta hiện nay đang bị tù đày ở trong nước và 80 triệu dân đang bị đau khổ. Chúng ta nên thoát ly cái thời gian theo cái con đường thẳng, mà nên theo cái thời gian theo cái nhân quả. Chúng ta phải gây nhân chúng ta mới có thể có quả được. Thành chúng tôi muốn chia sẻ hai cái điểm cuối cùng là làm chính trị và thành quả, để mong rằng tất cả quý vị đạo hữu nhìn được cái tập thơ tù, đọc cái tâm sự của một vị cao tăng, và chúng ta bước theo cái bước đi của vị cao tăng đó trong cái việc thực hiện cái giáo lý mà chư tăng đã dạy cho chúng ta trong mấy cái ngày tu học này, để chúng ta thực hiện trong cái việc gọi rằng là cứu nhân độ thế. Và tôi xin chấm dứt ở đây.
Trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang vạn chúng từ đây. chung.